Như vậy qua một số cái phần nhỏ nhỏ mà Đức Bổn Sư giảng trong Tăng Chi Bộ Kinh thì chúng ta cũng đã hiểu thêm về phóng dật và cái quả của phóng dật. Đây xin nói thêm một vài câu kinh Pháp Cú nữa để cho quý vị thấy là cái số bài kinh Pháp Cú mà dành cho cái phóng dật và không phóng dật cũng rất là nhiều, bởi vì nó có một cái tầm quan trọng rất là lớn trong cái việc mà chúng ta nhận định ra những cái pháp ô nhiễm của mình. Và tu tập thì bước đầu tiên của tu tập là nhận định ra được những cái điều không đúng của mình, nhận ra được sự ô nhiễm của mình. Chỉ cần nhận thấy rõ nó, quan sát cho nó thật kỹ, và như vậy trong mọi cái tình huống thì chúng ta sẽ cố gắng chuyển qua nó. Và chúng ta cố gắng hành trì pháp hành tứ niệm xứ để mà chúng ta kết thúc cái sự ô nhiễm nơi mình. Và đây là cái chuyện nói dễ mà làm không có dễ, bởi vì tất cả những cái quả nghiệp, tất cả những cái nghiệp bất thiện mà chúng ta gieo xuống, nó chồng chất ở trong tâm của chúng ta đó, nó như một cái cuộn tơ vò rất là rối. Chúng ta gỡ ra được cái đoạn này, chúng ta nghĩ là yên rồi, nhưng mà thật sự ra nó chỉ một đoạn thôi, rồi tới cái đoạn khác nó có cái sự rối rắm khác. Ví dụ như cái sân nơi mình chẳng hạn, mình gỡ được chuyện này, mình gỡ được cái khúc này, tới cái khúc khác chưa gỡ được. Cho nên nó là một cái việc mà chúng ta đó phải âm thầm, và chúng ta chiến đấu và chiến thắng ở trong nội tâm của mình. Câu kinh Pháp Cú số 30 có nói này: Đế Thích nhờ tinh tấn thành chủ cõi chư thiên, không phóng dật được khen, phóng dật bị khinh miệt. Cho nên để đoạn trừ cái phóng dật này đó, thì cái pháp của vua trời Đế Thích là tinh tấn. Tinh tấn đây tức là sở hữu cần. Chúng ta đã học sở hữu cần đầy đủ rồi, thì quý vị hiểu rằng trong đời thường, người siêng năng thì bao giờ cũng tạo được cái phước lành cho mình. Trong tu tập, một người tinh tấn tức là chuyên cần, không có xa rời cái đề mục của mình, thì cũng là cái người đang đi trên con đường thành tựu. Còn nếu mà chúng ta không có chuyên cần thì trong cái đời thường chúng ta sẽ là cái người giải đãi. Giải đãi này đó, trong ngôn ngữ đời thường có nghĩa là làm biếng. Nhưng cái giải đãi trong cái từ Phật học đó, nó vừa là làm biếng mà nó vừa làm cái sự thoái hóa trong tâm, một cái sự ngán ngẩm ở trong tâm. Và cái này là cái lớn. Có những người hiểu sai khi nói rằng không làm gì hết là sung sướng, để người khác phục vụ mình là sung sướng. Không có phải như vậy. Không làm gì hết là tai họa. Tại vì cơ thể mình lười biếng, nó cũng sẽ sanh ra bệnh hoạn. Mà cái lười biếng nơi thân, nó sẽ kéo đến cái sự giải đãi ở trong tâm. Không muốn làm gì hết lại còn đi tới một cái quan niệm sai lầm rằng đó, người Pháp phục vụ mình là sung sướng. Người phục vụ mình mà biết phục vụ thì người ta gieo xuống một nhân lành cho người ta. Tôi nói biết phục vụ đây đó là không phải nói cái cách thức, mà muốn nói rằng cái người biết phục vụ là cái người hiểu rằng mình đang làm cái hạnh phục vụ, mình đang gieo xuống một cái nhân lành, hoan hỷ trong cái chuyện mình làm, tự bản thân người đó có phước. Còn cái người thọ nhận cái sự phục vụ của người khác mà nghĩ rằng đó là do cái người đó ngu mới phục vụ cho mình, hay là mình có quyền bắt cái người đó phục vụ cho mình, vì mình là gia trưởng, mình có quyền bắt người đó phục vụ cho mình, thì cái người đó chính là trong cái tâm của người đó pháp bất thiện đang phát sanh, mà không có một cái phước báo gì hết. Thọ hưởng như vậy không có phước báo, mà còn gieo cái điều không lành cho mình. Cho nên trong cái đời thường, nếu không có sự chuyên cần, không có siêng năng, thì nó sẽ rơi vào lười biếng và giải đãi. Cái giải đãi á là nó hại kinh khủng luôn. nó làm cho cái tâm của người đó, đó thối lui trước những cái có thể làm cho mình gieo được những cái hạnh lành. Không làm. Thí dụ như có những người cha mẹ già yếu, thì thay vì đích thân mình có thể lo được cho cha mẹ thì trốn tránh cái chuyện đó, bỏ tiền ra để thuê người khác. Thì tất nhiên người này cũng tốt hơn cái người mà bỏ liều cha mẹ. Nhưng mà dù sao đó, đừng có giao phó toàn bộ cho cái người làm. Bởi vì không thể nào cái người làm đó có thể bằng mình. Là vì mình có một cái tình thương đối với cha mẹ. Mà cha mẹ mình với mình á, nói về cái cơ cấu hoạt động của hai cái thân xác này á, nó là hai cái bình thông đáy rất dễ câu thông với nhau. Cho nên khi mình làm với cái tình thương yêu của mình đối với cha mẹ mình á, làm cho cái người này á, bớt đi những cái đau đớn trong thân và cái phiền muộn trong tâm, đó là sự trả hiếu của mình. Còn cái người làm ta chỉ làm thôi. Và có khi người ta làm để cho nó xong công việc, mà ta còn đi làm việc khác, người ta kiếm tiền nữa. Thành ra làm có khi người ta làm chỉ để mà làm. Và cái người bệnh không phải cần thiết cái ăn. Ăn có được đâu mà cần thiết. Người bệnh không phải chỉ cần thay quần áo sạch, mà thấy từ khi mà xỏ cái tay áo ra, cài cái nút áo lại cũng bằng cái tình thương yêu. Giống như cái đứa trẻ mà giao cho một cái người khác mặc áo cũng không bằng mẹ nó mặc cái áo cho nó. Bởi vì có một tình thương. Như vậy, nếu chúng ta không có chịu làm mà đi đến cái suy nghĩ rằng đó, dùng đồng tiền có thể thay thế tất cả mọi thứ, thì cái đó nó nhầm lẫn cho mình và nó hình thành một cái tư tưởng giải đãi trong tâm. Và cái đó là cái điều không tốt cho sự suy nghĩ của mình. Ở đây trong bài kinh Pháp Cú này nói vua Đế Thích mà sở dĩ làm chủ một cái cung trời là cũng nhờ sự tinh tấn. Vị này là tinh tấn trong đời thường trước khi mà trở thành chư thiên, mà lại tinh tấn trong bố thí, tinh tấn trong thiền định, tinh tấn trong sự tu tập và làm phước không ngừng, thì vị này mới được là làm chủ cung trời. Không phóng vật được khen, phóng vật bị khinh miệt. Cái này quý vị hiểu rồi, phải nói nữa. Câu Pháp Cú số 29 có nói rằng: tinh cần giữa phóng vật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như tuấn mã, bỏ sau lưng ngựa hàng. Bởi vì khi mà cái cần nó phát sinh lên trong cái pháp thiện này rồi, nó có mặt trong pháp thiện này rồi, chúng ta chuyên cần trong cái sự tu tập của mình, thì pháp thiện phát sanh, phóng vật không thể có mặt được. Những cái pháp ô nhiễm này không thể có mặt khi pháp thiện có mặt trong cái đời sống của chúng ta. Mà cái sở hữu cần này ai cũng có cả, và ai cũng có thể làm tăng trưởng cái sở hữu cần của mình. Không ai không có cả. Nếu chúng ta không tinh cần, nếu chúng ta không chuyên cần, thì chúng ta lấy gì để mà trong đời sống hàng ngày ta đối trị với sự phóng vật của mình? Cho nên tinh cần giữa phóng vật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như tuấn mã, bỏ sau lưng ngựa hàng. Tất cả những cái pháp thiện này khi nó khởi sanh trong tâm của ta, nó làm cho tâm ta đây được trong sạch đây. Hai cái pháp bi và tùy hỷ này đây làm cho tâm ta được nhu nhuyến đây. Và trí tuệ phát sanh trong tâm ta chính là sự trong sáng đây. Khi mà nơi tâm ta có sự trong sạch, nơi tâm ta có sự trong sáng, nơi tâm ta có sự mềm mại, sự dịu dàng, thì cái tâm thức hướng thượng của chúng ta phát triển rất là nhanh. Ta đang đi trên cái con đường thơ thới. Còn tất cả những ai bị những ô nhiễm nó đè ở trong tâm, nó như lửa đốt ngày đêm ở trong tâm, nhất là sân, nó đè nặng cái tâm thức người đó, cột trói của người đó vào trong cái ngục tù của sự thù hận, Đây là tất cả những cái pháp chìm đắm lại. Nó là con ngựa lười biếng giải đãi, nhấc chân đi không nổi, chỉ đứng lại một chỗ mà thọ hưởng, và cho rằng cái sự đi đứng chậm chạp của mình, cái sự mà coi như là không làm việc của mình, nó là một cái điều nên làm. Cho nên đó, khi nào nơi tâm ta thiếu sự sáng suốt, ta không có tinh cần để làm cái điều lành, để gieo cái phước báo cho ta, thì chính nơi đó, nơi ta đó, cái tâm ta là cái con ngựa hèn mọn, chỉ cúi xuống cái máng cỏ của nó mà thôi, và chỉ đi lại quanh quẩn trong cái chuồng của nó thôi, để nó thọ hưởng cái sự an nhàn của nó, mà chính là sự lười biếng. Còn cái tâm tu tập, cái tâm mà hằng ngày á, làm cái việc lành, đi mạnh trên cái con đường phát triển về tâm linh của mình, thì nó chính là cái con tuấn mã. Nó là con ngựa chiến, nó là con ngựa quý. Nơi tâm ta lúc nào cũng có hai con ngựa đó. Chúng ta xem chúng ta đã quản lý con ngựa nào. Câu kinh Pháp Cú số 28 có nói: kẻ trí diệt buông lung, giới hạnh không phóng dật, tiến đến đài trí tuệ, bậc trí lòng thanh thoát, đứng vững trên đỉnh cao, còn phàm phu khổ đau, cùng vô minh đất thấp. Cái người mà có trí đây, khi nào mà trí tuệ phát sinh trong tâm ta đó, trí tuệ này không thể nào mà nó có mặt trong những pháp bất thiện này cả. Trí tuệ phát sinh trong tâm ta là chỉ nằm trong bốn cái tâm thiện trí này, hai cái thọ hỷ, hai cái thọ xả đây. Như vậy chỉ có bốn cái tâm thiện có trí mới phát sanh được cái trí tuệ đây, và nó đi cùng với 19 cái sở hữu biến hành này, nó có mặt trong tâm của cái người có trí. Thì khi như vậy, quý vị thấy hoàn toàn sự phóng dật không thể có mặt trong tâm. Thì như vậy, nếu người này mà ngày đêm trong cái đời thường thấy việc lành dầu nhỏ đến mấy cũng là, thấy những điều sai trái trong tâm mình nhỏ mấy cũng sửa, lại còn an trú trong đời mục tu tập của mình, từ thiền định cho đến thiền quán, thì đấy là cái người được gọi là bậc trí, tức là luôn làm cho trí tuệ được thắp sáng ở trong tâm của mình. Thì những người đó càng ngày càng đứng trên cái đài cao của trí tuệ, nghĩa là con đường luân hồi càng lúc là từ cái luân hồi mà làm người ở đây đó, thì luân hồi đến các cõi chư thiên và tu tập để trở thành những vị thánh. Cho nên đứng trên cái đài cao trí tuệ để nhìn xuống những cái ô nhiễm của mình, như nhìn xuống những cái vật hèn mọn mà từ lâu đó mà mình không biết đã để nó quấn chặt, nó lôi kéo, nó làm cho mình đứng trong cái dũng bực. Cho nên tất cả những ai không để cho trí tuệ phát sinh trong tâm mình, không để cho thiện trí có mặt trong tâm của mình, thì đó là tất cả những người phàm phu vô minh, để cho cái si, cái vô tàm, vô quý và phóng dật đó đẩy mình xuống cái đất thấp. Đó chính là con đường luân hồi thấp. Bây giờ xin tóm tắt cái phần này một chút xíu thôi. Phóng dật không thể nào nó khởi sanh một mình nó. Phóng dật này khởi sinh trong tâm phóng dật, trong tâm si phóng dật. Phóng dật này cùng với vô tàm, vô quý và si khởi sanh trong các cái tâm tham, khởi sinh trong các cái tâm sân, và khởi sinh trong các cái tâm si. Và khi nó khởi sanh lên như vậy, nó chỉ tạo nghiệp, các cái tâm bất thiện này nó tạo nghiệp ở nơi động tốc mà thôi. Như vậy, khi mà phóng dật phát sanh lên, bao giờ cũng kết hợp với một trong 12 pháp bất thiện này. Và một trong 12 pháp bất thiện này chỉ có thể hoạt động được khi nó nằm trong tâm động tốc này. Xin nói lại phần này. Phóng dật không thể nào có khả năng phát sinh trong tâm đơn lẻ được. Phóng dật bao giờ cũng phát sanh trong tâm bất thiện, nằm trong tâm si phóng dật. và nó có cả trong 11 cái tâm còn lại, tức là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì phóng vật khi phát sanh bao giờ cũng phát sanh trong tâm bất thiện, và đi cùng với cả một cái sở hữu si phần của nó, tức là si vô tàm vô quý phóng vật đi cùng với nhau. Và khi nó có mặt như vậy, nó kết hợp trong 12 tâm bất thiện này, kết hợp vào. Và 12 tâm bất thiện này gieo xuống cái hạt giống bất hạnh và đau khổ cho chính chúng ta khi nó hoạt động ở tâm động tốc này. Và làm sao nó hoạt động trong tâm động tốc này? Khi mà các căn của chúng ta đây tiếp xúc với các trần thì nó câu thông vào, nó câu thông vào. Và khi nó câu thông vào như vậy đó, thì những cái quả thức bất thiện nó phát sanh ở đây để nó làm cái sự câu thông. Và khi nó đã bất thiện ở nơi chỗ cái thức này rồi, thức này đã bất thiện rồi, thì cái tâm tiếp thu nó cũng là tâm quả bất thiện, tâm quán sát nó cũng là tâm quả bất thiện. Và dưới một cái áp lực như thế này thì tới đây phân đoán khó có thể mà đứng vững một mình. Và cái chỗ này Tâm Tâm cũng giảng nhiều lần rồi, nếu ngay cái phân đoán này mà từ trong vô lượng kiếp chúng ta không có cái căn lành, tức là không mang theo cái hạt giống trí tuệ ở đây, và trong đời này chúng ta không làm sáng cái hạt giống trí tuệ này bằng cái pháp học và pháp hành của chúng ta, thì khi đến đây, khi đến cái phân đoán này, lấy đâu ra để sử dụng? Cái kho chứa đó chúng ta đã tu tập từ nhiều kiếp, chúng ta đã làm lành lánh dữ từ nhiều kiếp, và bây giờ chúng ta tăng trưởng nó lên bằng cái việc chúng ta học pháp, chúng ta quán chiếu, chúng ta hành trì, chúng ta sửa đổi tánh tình của mình, chúng ta tu tập đạt được từng sát na, từng sát na, từng sát na quân tập ở nơi đây, thì nơi đây chúng ta mới có như lý tác ý. Còn nếu không, dưới cái lực thôi thúc này thì khi đến đây nó đẩy rất là nhanh, và nó sẽ gieo xuống chỗ này, nó gieo hoài, gieo không dứt, gieo hoài, gieo không dứt. Đó chính là phóng vật đã đẩy cho cái tâm chúng ta đó sân không có ngừng lại. Giận thì nó cứ giận dai, giận thì mỗi lúc càng nghĩ nó càng giận, càng nghĩ nó càng tức. Đó chính là cái phóng vật đẩy mạnh, nó làm cho cái nỗi buồn của chúng ta đó nó cứ buồn dai dẳng hoài, nó buồn không dứt. Nhớ tới là buồn, thấy cảnh gì cũng buồn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đến đổi mình phủ trùm cái tâm ô nhiễm mình lên tới cả những cái cảnh thiên nhiên. Thì quý vị hiểu như vậy đó, phóng vật nó đã làm lớn dậy những cái thứ đó. Và kể cả cái si của mình, cái si này nó hiện ra dưới nhiều cái dạng khác nhau. Ngồi một mình thả rong cái đòn, chạy đâu cũng được, mơ mơ màng màng vậy, cảm thấy nó yên, cảm thấy như mình xả bỏ, nhưng thật sự không phải, nó chúi xuống. Quý vị không tin, ngồi mơ mơ màng màng vậy hơi nó gục xuống hồi nào không hay, thì chứng tỏ rằng cái yên đó nó chỉ là một cái trạng thái xả trong nhất thời, nhưng nó thiếu trí tuệ cho nên nó gục cái đầu xuống, nó đi vào hôn trầm rất là nhanh. Và người ta còn nói rằng nhàn cư di bất thiện, nếu cái đầu chúng ta không có đề mục để tu tập, không có gì tốt đẹp để hướng tới, thì nó sẽ nghĩ tới sự thọ hưởng, và lập tức những cái pháp bất thiện này phát sanh, và nó dung trồng trong cái sự suy nghĩ của nó, và sau đó nó sẽ tiến tới bằng lời nói và hành động. Thì như vậy những cái hạt giống đau khổ này gieo xuống mỗi lúc mỗi nhiều trong đời sống của chúng ta. Ngược lại, nếu không phóng vật thì những pháp bất thiện này không thể phát sanh. Khi nào chúng ta ngừng lại sự phóng vật, có nghĩa là nơi ta tâm thiện đang có mặt ở đây, mặc dù có thể chưa có trí, nhưng mà nó có một cái sự trong sạch ở trong tâm, có một cái sự hiền hòa trong tâm, có một cái sự an lành trong tâm, thì khi đó những cái pháp thiện nó cũng sẽ phát sanh ở tâm động tốc này. Nó làm cho suy nghĩ chúng ta thiện, hướng tới cái điều thiện, thì chúng ta đang gieo những cái hạt giống lành. Nếu như chúng ta lại còn có cái trí tuệ phát sanh để mà hiểu rõ, hiểu rõ giống như hồi nãy chúng ta nói ba thiên sứ, là già, bệnh và chết, thì chúng ta mới hiểu rằng tất cả đều có sự thay đổi. Ta đây khỏe mạnh nhưng mà không phải khỏe mạnh hoàn toàn, bệnh tật nó âm ỉ nơi thân ta, cơ thể này rồi sẽ thay đổi. Ngày hôm nay trẻ trung sắc đẹp như thế này, chưa có phải chờ đến già sắc đẹp mới mất mát. Một cái biến cố gì đó xảy ra, sắc đẹp này sẽ bị tàn phá, và cái chết có thể hiện diện bất cứ lúc nào. Không có thể nói 100 tuổi mới chết, không thể nói là chút nữa không có chết. Như vậy khi chúng ta hiểu rõ được cái điều đó, thì tất cả những gì ô nhiễm trong tâm ta, những gì làm chúng ta không hài lòng đây, những gì chúng ta làm cảm thấy bực bội đây, có khó chịu đây, có sân hận đây, có oán hận đây, ta thử hỏi mình, có nên nắm giữ trong tay không? Có nên cột chặt trong tâm không? Có nên ra đi với sự nghèo khổ trong tâm không? Hay chúng ta nắm những cái hạt giống an lành, sự tốt đẹp cho chính chúng ta, và nhớ rằng tất cả mọi người sống với ta, sống quanh ta để là những cái ruộng phước của ta. Ta cứ gieo xuống những điều lành. Còn những cái gì mà người khác đem đến cho ta chính là những cái quả mà ta đã gieo trồng từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ hãy đón nhận nó, và không có nên lấy những cái hạt giống này để gieo trở lại. Chúng ta đón nhận nó để chúng ta hiểu biết nó là quả, mà làm cho cái quả này trổ tới đây thôi. Cho nên á, khi nói với quý vị một cái pháp hành rất là đơn giản, khi người ta hành hạ mình, người ta chửi mắng mình, trong tâm của mình bực bội, mình cũng đâu thiếu những cái lời lẽ gì, mình cũng đâu thiếu những hành động gì. Khi mình điên tới cơ mình có thể làm hơn người ta nữa chứ không phải không. Nhưng khi mình hiểu rằng đây là quả, đây là cái tác nhân không thể tránh khỏi, mà nó choáng lên đầu óc mình như vậy, thì phải cúi xuống. Bởi vì tất cả những cái sự sân hận của chúng ta đó, nó sẽ dẫn ta đó tiến tới đối diện tận cực. Nhưng khi ta biết hành trì rồi, ta lùi trở lại, người ta không cho ta chạy trốn, ta đứng yên đó, ta không có mặt đối mặt mà ta cúi xuống, con xin sám hối. Tất cả những gì mà người này đang nói, đang hành động, đang hành hạ, đang gây đau khổ cho con, chính con đã gieo những hạt giống này trong quá khứ. Con nguyện không bao giờ dám làm và dám nói như cái người đang đứng trước mặt con đấy. Con xin sám hối, chỉ xin sám hối mà thôi. Thì đó là chúng ta đang chấm dứt sự phóng dật trong tâm ta. Chúng ta đang ngăn trừ một cái quả khổ nó tiếp tục phát sanh. Còn nếu chúng ta phản ứng bằng tâm sân, thì hai cái vận tốc này á, nó sẽ đi đến một cái tai họa là sẽ giết chết nhau. Bởi vì tất cả những cái quả trổ sanh, nó chỉ bay đến ta như một mũi tên để mà tấn công vào vùng ô nhiễm của ta. Nó không thể giết được cái huệ mạng của ta, nó không có tấn công được cái vùng trong sáng của chúng ta. Nhớ như vậy, nó tấn công vào vùng ô nhiễm của ta. Mà khi cái vùng ô nhiễm này chúng ta không bảo vệ được, thì chúng ta làm ô nhiễm chính mình. Cho nên khi nhìn thấy cái quả như vậy, sám hối để mà chúng ta ứng xử với những cái quả đó bằng pháp thiện của mình. Pháp thiện được gieo xuống và chúng ta thoát khỏi phóng dật, thoát khỏi những cái quả dị thục về ác nghiệp mà chúng ta đây vì vô minh đã gieo trồng trong vô lượng kiếp cho mãi đến bây giờ. Xin mời tất cả quý vị nghĩ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
A ca sa tha cha phum ma e va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chia ra. nu a ca sa tha cha phum ma tha de va na ga mai di ca bun nhan no anu mo đăng tu chia răng ra can tu nha ta vô a ca sa tha cha phum ma tha de va na ga mai di ca bun nhan no anu mo đăng tu chia răng ra can tu pa ni no Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quạt ta mê phun nhang a sa ba khả gia ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm